Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn yếu, huệ giải sáng bén thì nên y tông bổn giáo, tu nhất hạnh tam muội. Nghe không? Tức là cái ý đáp á, là không thể nói một chiều, là cần phải ngồi thiền, không phải ngồi thiền, không có nói một chiều được, thấy không? Là mà còn tùy cơ, tức là đây nói là tùy cơ, thấy không? Tức là nếu mà người còn nhiều hôn trầm loạn động, gặp cảnh mà chưa có thể làm chủ đó, thấy không? Thì cần phải theo hay là nương cái phương tiện ở trong giáo, gọi là tùy bệnh mà điều phục, chứ không thể gọi là phá bỏ phương tiện. Tức là cũng phải phương tiện tọa thiền điều phục tâm, tức là ngồi thiền điều phục tâm. Bởi vì tâm còn lăng xăng quá, chưa có làm chủ được, mà lại không chịu ngồi thiền hết, thì kiểu mà gọi là nói là đi đứng gì, nằm ngồi gì cũng thiền hết, thì kiểu đó là nói trên miệng thôi. Thành ra như vậy thì đây phải ngồi thiền, thấy không? Nghiêm chỉnh, thấy không? Rồi điều phục tâm đàng hoàng đó, để cho tâm nó bớt lăng xăng, bớt chạy. Còn trường hợp thứ hai á, là nếu người mà phiền não nó mỏng, thấy không? Yếu rồi, thêm được cái huệ giải nó sáng bén nữa, thấy không? Vậy tức là có được cái sức làm chủ mạnh, thì gọi là y tông bổn giáo mà tu nhất hạnh tam muội, thấy không? Tức là thiền trong bốn quay nghi luôn, chứ không kẹt trên hình tướng bên ngoài, tức là không cố chấp một bề ngồi thiền, nhưng mà cả trong bốn quay nghi ứng dụng luôn, không? Đó, thì đó là gọi là nhất hạnh tam muội, không? Là lúc nào cũng thiền hết, lúc nào cũng là mình làm chủ được hết, về là để mà phát triển gọi là cái công phu của mình nó luôn luôn liên tục. Đó, thì giờ không cố chấp một bề là ngồi thiền, không? Là như vậy thì tức là không bỏ ngồi thiền, không? Mà cũng không cố chấp ngồi thiền. Đó là cái ý của Ngài muốn đáp. Thì đây Ngài mới dẫn thêm là luận khởi tính nói là người tu chỉ nên ở chỗ vắng vẻ, thân ngồi ngay thẳng, ý chân chánh, không nương hơi thở, hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài. Kinh Kim Cang Tam Muội nói, thiền tức là động, không động thì không thiền, ấy là thiền vô sanh. Kinh Pháp Cú nói, nếu học các tam muội, tức là chánh định là động, chẳng không phải tọa thiền, tâm trôi theo cảnh giới, làm sao gọi là định. Còn Kinh Tịnh Danh nói, không khởi diệt định, mà hiện các quay nghi, không ở trong tam giới, hiện thân ý, ấy là an tọa. Phật đã ấn khả, căn cứ nơi đó dùng để đáp. Ba cõi như hoa đốm trong hư không, bốn loài chúng sanh như giấc mộng, y nơi thể mà tu hành, tu mà không tu, còn không trụ nơi Phật, nơi tâm thì cái gì luận là thượng giới hạ giới, thấy không? Tức là đây vẫn là luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh đó. Thì trong đó và nói về tu chỉ á, tu chỉ là sao? Là ở chỗ yên vắng, thân ngồi ngay ngắn, ý chân chánh, nhưng mà không nương hơi thở, không nương hình sắc, cho đến chỉ có tâm thôi chứ không có cảnh giới bên ngoài. Đó. Thì vậy tức là sao? Đây tức là cũng là ngồi thiền, không? Ở chỗ yên vắng, thân ngồi ngay thẳng, ý chân chánh, nhưng mà sao? Ngồi thiền nhưng mà không kẹt ở trên cái hình tướng ngồi. Đó. Không? Đó. Cho nên ngồi thiền mà tâm là không có cho nương hơi thở, không? Không có bám hơi thở, cũng không có trụ nơi hình sắc, bám nơi hình sắc, tức là không có phải quán hình sắc nơi cái thân tướng này, không có kẹt nơi thân tướng này, rồi cũng không có gọi là trụ nơi một cảnh để mà quán, không? Mà đây là chỉ có tâm thôi chứ không có cảnh giới bên ngoài. Nên là ngồi thiền giống như ngồi thiền như thôi, chứ buông hết, không có nương cái gì hết. Đó. Như vậy tức là đó là trở về nhất tâm chứ gì nữa, thấy không? Đó. ngồi thiền mà không có mắc kẹt ở trên cái ngồi thiền, thấy không? Tâm không có cho tâm nương vào cái gì hết, không nương hơi thở, không nương hình sắc, không nương theo cảnh giới gì hết, tức là tâm không có trụ vào một cái cảnh giới nào hết. Đó. Thì đó gọi là trở về nhất tâm thôi. Đó. Rồi dẫn kinh Kim Cang Tam Muội, kinh Kim Cang Tam Muội thì nói rằng thiền tức là động, không động thì không thiền, ấy là thiền vô sanh. Tức là thiền đây dạy thiền là ngay nơi động tức là thiền, chứ không phải là bỏ động cầu tịnh, giữ một cái yên lặng không động gì hết. Đó. Cho nên thì thiền đây đó, thì đây gọi là cũng gọi là không không giống như gọi là các thứ thiền mà gọi là bỏ động vào chỗ yên được quán tịnh, không một bề để cho yên tịnh, đó gọi là bỏ động về tịnh, không hoặc là trụ tâm vào một cảnh giới, không thì đây họ không phải vậy, mà đây gọi là ngay động mà không động, không? Cho nên gọi là thiền tức là động. Ngay trong động đó mà là không động, chứ không phải bỏ động mà cầu tịnh. Đó. Cho nên gọi là thiền vô sanh. Ngay trong sanh mà không sanh. Đó. Thì đó tức là sao? Cũng đó cũng là muốn chỉ là tâm thiền thôi. Thiền ngay nơi tâm. Tâm thiền nó vượt qua các hình tướng động tịnh, không phải một bề là giữ cái ngồi yên. Ở trong động mà cũng vẫn là tịnh, là không động. Đó. Vậy thì không phải là ngồi yên mới là thiền, mà đi đứng cũng thiền. Đó. Tức là thiền không phải ở trên hình tướng ngồi. Đó. Rồi dẫn kinh Pháp Cú nói rằng nếu học các tâm muội là động không phải tòa thiền, còn tâm trôi theo cảnh giới làm sao gọi là định, thấy không? Thì đây cũng chỉ là thiền là ở nơi tâm, nhất tâm, thấy không? Lìa các duyên, tức là lìa các cái thứ tâm duyên. Cho nên nếu tâm mà còn có chỗ duyên để mà trôi theo cảnh á, cho theo cảnh giới thì đó tức là động rồi, tức là tâm mà còn có cái để cho nó trôi theo cảnh giới, nó duyên theo đó thì đó là thuộc về động rồi, thấy không? Cho nên gọi là không phải là thật định. Rồi học các thứ tâm muội, không học các thứ tâm muội thì để tâm nó duyên theo các cảnh giới đó thì đó thì cũng thành động rồi. Cho nên đây mới nói rằng nếu học các tâm muội là động, không phải thiền, không phải tọa thiền, tức là học theo các thứ tâm muội rồi tâm nó duyên theo các cảnh giới đó đó thì đó cũng là thành ra có chỗ duyên rồi, không đó thì thành động. Cho nên đây gọi là chỉ là một tâm mà không có chỗ trụ đó thì mới gọi là thật định. Đó. Rồi dẫn kinh Tịnh Danh, kinh Tịnh Danh tức là kinh Duy Ma Cật á, trong đó nói rằng không khởi diệt định mà hiện các quay nghi, không ở trong tam giới hiện thân ý, ấy là an tọa. Thì vậy tức là cũng nói về cái nghĩa, không ngồi yên, nhưng mà ngồi yên ở đây á không phải là gọi là ngồi yên mà ở trên cái thân tướng, không thân tướng ngồi yên, mà chính là cái nhất tâm vô trụ, tức là tâm mà nhất tâm mà không có trụ nơi tướng đó. Cho nên tuy hiện nơi bốn quay nghi là đi đứng tới lui, nhưng mà vẫn không rời khỏi diệt tận định. Đó. Tức là đi đứng tới lui tức là động, ở trong động mà vẫn không rời khỏi định. Cho nên gọi là không khởi diệt định mà hiện các quay nghi. Đó. Tức là không có gọi là dậy khỏi, rời khỏi đó, không có rời khỏi diệt tận định, nhưng mà là hiện các quay nghi. Tức là tuy hiện các quay nghi nhưng mà không rời khỏi định. Đó. Rồi không ở trong tam giới mà hiện thân ý. Nghe không? Tức là không có hiện thân ý ở trong ba cõi. Nghe không? Thì đó cũng tức là gọi là nhất tâm vô trụ gì nữa. Nghe không? Tức là không có hình tướng ở trong ba cõi. Nghe không? Tức là không có hiện hình tướng trong ba cõi. Tức là không có bám vào thân tướng hay là tâm tướng ở trong ba cõi đó. Cho nên gọi là không hiện thân ý ở trong ba cõi. Nghe không? À, tức là không có duyên, không có bám vào những cái thân tướng, tâm tướng trong ba cõi đó, không còn thấy có tướng ngồi nằm nữa. Không? Đó, thì đó mới gọi là thật định. Không? Cho nên đây đó mới gọi là an tọa, đó mới thật là ngồi yên. Không? Đó, thì ngồi thiền đây là thiền vậy đó. Thiền về thiền đây là không phải là gọi là một bề là trên cái hình tướng là ngồi xếp bằng, chéo chân nó trên bồ đoàn, không phải vậy, mà ngay trong tâm, tâm không động, trong động mà tâm không động, đó. Thì gọi là đó, đó là cái ý nghĩa vậy. Thì vậy tức là để cho mình gọi là không có chấp một bề vào cái tướng ngồi, nhưng mà cũng không phải một bề là bỏ ngồi thiền, đó, không? Đó, đó là để gọi là ngăn ngừa những cái bệnh. Nếu mà tâm mà còn lăng xăng quá thì cũng phải dùng cái ngồi thiền rồi điều phục tâm, đếm hơi thở, phải không? Thì đó là cái phương tiện. Nhưng mà nếu mà tâm nó được tiến hơn, có sức làm chủ rồi, phải không? Thì phải ứng dụng mà gọi là trong động, nhưng mà tâm vẫn không động, không bị duyên, không bị cảnh đó là chi phối. Thì đó mới là thật thiền, đó mới là thật định. Chứ còn ở trong cái chỗ yên vắng mà được định, nhưng mà khi mà ra chỗ động mất thì cái đó là chưa phải thật rồi, không? Mà đúng vậy, không? Có khi thì nghĩa là trong các cái pháp thiền mà thí dụ như tứ thiền đồ chẳng hạn, thì có khi có người nhập định, nhập trong các cái tầng thiền đó, thì khi mà nhập trong các tầng thiền đó thì tâm rất là yên, nhưng mà khi xuất thiền rồi thì cũng động lại, tức là gặp với cảnh, đối cảnh thì cũng động, thì cái đó là chưa phải thật, không? Thì đây thì muốn nhấn mạnh để cho mình thấy rõ đó, thiền là ngay trong động luôn nữa, ngay trong động mà vẫn không động, không có kẹt. Đó. Thì đó gọi là, đó là chỗ Phật ấn khả, cho nên gọi là căn cứ đó dùng để đáp, tức là ý nghĩa thiền định chân thật như trên đó đó, gọi là ở trong động mà tâm vẫn an định, đó là chỗ Phật ấn khả. Thì lấy đây để mà đáp cho cái người học để hiểu rõ đó, mà không phải một bề chấp vào trong cái tướng ngồi. Đó. Bởi vì gọi là xét cho thấu cái lý thật á, đây nói thêm nữa không, là ba cõi như hoa đốm trong hư không đó, bốn loài chúng sanh là như giấc mộng, thì y nơi thể mà tu hành thì lúc đó thì gọi là tu mà không tu, không? Cho nên gọi là đến Phật còn không trụ, tâm còn không trụ nữa, thì còn luận cái gì mà gọi là thượng giới hạ giới hay cõi trên cõi dưới, không? Tức là ở đây là cũng là để mà trả lời cái chỗ hỏi ở trước đó, là nói về dẫn trong kinh luận là sao dục giới không có thiền, thiền chỉ có ở trên gọi là cõi sắc thôi, tức là trên thượng giới, cõi này không có thiền, không? Đó. Thì ở đây mới nói rằng đây mới chỉ ra cái chỗ thật, không? Hiểu được đến chỗ này rồi thì gọi là ba cõi như qua đốm mà không, còn không thật nữa mà, thì còn chỗ nào gọi là nói là thượng giới hạ giới nữa, không? Chấp cõi này cõi kia nữa, đây nó ba cõi đều cũng thật luôn, không cho bám vào cõi nào hết nữa mà. Còn ông còn lại bám cõi trên nữa thì thôi là chưa ra khỏi ba cõi rồi. Tức là xét cho thấu về cái lý thật á, thì gọi là ba cõi đều từ tâm hiện, cho nên gọi là tam giới duy tâm, tức là ba cõi đều từ tâm hiện, chứ không có thật có. Mà đúng như vậy. Nếu mà mình mà tâm vô sanh rồi á, thì mình sẽ đi đâu trong ba cõi? Tức là tâm vô sanh, tức là tâm bậc A-la-hán đó. Thì ba cõi đâu còn. Ba cõi đâu có với A-la-hán. Phải không? Mà ba cõi có là có với mình. Bởi vì mình còn có tâm ở trong ba cõi. Phải không? Đó. Mình còn, vậy tức là ba cõi duy tâm là như đó. Ba cõi từ tâm hiện, tức là bởi vì mình còn có tâm ở trong ba cõi. Hãy mình còn có tâm ở trong cõi dục thì phải sanh vào cõi dục, còn có tâm cõi sắc thì sanh vào cõi sắc, Còn có tâm cõi vô sắc thì sanh vào cõi vô sắc. Tức là mình mới, nếu mà còn có tâm mà định trong cõi vô sắc đó, phi tưởng hoặc là vô sở hữu xứ đó, thì sanh vào cõi vô sắc. Còn nếu mà tâm vô sanh thì không còn ba cõi. Cho nên gọi là ba cõi duy tâm. Không? Đó. À, như vậy thì tức là ba cõi là cũng là từ tâm hiện là vậy đó. Tức là nó không phải thật pháp cố định. Không? Đó. Cho nên đây gọi là giống như hoa đốm trong hư không thôi, không có thật. À, nhưng mà vì chúng sanh mình mới làm chấp thấy thật, cho nên đời mới là tạo nghiệp mới đi trong đó hoài. Còn giờ ngộ thấu được lý thật này rồi, thấy ba cõi như vô đốm trong hư không rồi thì không còn chỗ nào để bám. À, rồi bốn loài chúng sanh á, thì dù có qua lại trong đó nhưng mà cũng đồng như giấc mộng vậy thôi. Tức là bốn loài chúng sanh đó cũng như giấc mộng thôi, cũng không thật có. À, cũng từ do trong cái tâm mê mà tha mà hiện. À, tức là do mê chân tánh mà vọng khởi dường như có. À, tức là mê cái chân tánh của mình cho nên mới vọng khởi ra thấy như là có bốn loài chúng sanh. À, rồi mới có ba cõi đi vòng vòng trong đó. À, còn nếu mà ngộ trở lại chân tánh rồi thì tất nhiên là vượt ra. À, cho nên gọi là điều tánh không. Tam giới cũng tánh không mà bốn loài chúng sanh là cũng tánh không. À, thì không còn chỗ nào để bám. À, cho nên thấy suốt như vậy đó thì gọi là buông hết cái thấy theo tướng vọng khởi sai biệt, phải không? Là chỉ nương về một cái thể chân thật không sinh diệt thôi, gọi là đã nương đó mà tu, phải không? Cho nên đây mới gọi là y nơi thể mà tu hành, thì tu đó gọi là tu mà không tu, phải không? Đó. Tức là nói tu mà không có gì để tu, tức là chỉ là gọi là trở về cái thể chân thật sẵn có trong mình thôi mà quên cái hư vọng. Không? Thì vậy nói tu mà đâu có tu gì, đâu có thêm gì, phải không? Chỉ trở về cái sẵn có thôi để mà quên mất những cái hư dối lầm mê lâu nay thôi, chứ không phải là có thêm gì khác nữa. Chứ còn mình thấy có cái thêm cái gì khác để cho mình trở về đó, không? Thì cái đó là thêm lúc mê nữa, không? Đó. Cho nên gọi là thấy mà có chỗ để tu đó, không? Đó là thêm lúc mê nữa. Còn ở đây nó tu mà không có tu gì hết. Đó. À, cho nên như vậy thì đối với trong đây á, như vậy thì Phật cũng không trụ, tâm cũng không trụ luôn, không? Tức là sao? Tức là Phật hay là tâm cũng là hai cái danh từ giả lập, không? Phật cũng là cái tên giả lập, không? Tâm cũng là cái tên giả lập, không? Còn cái thể gọi là cái thể chân thật á, cái thể giác chân thật đó thì cái đó là không thuộc tâm cũng không thuộc Phật, phải không? Phật tâm là cũng đồng một thể đó, phải không? Đó, cho nên đây mới gọi là cũng không còn trụ nơi tâm, không trụ nơi Phật nữa, không? Thì vậy là không còn có chỗ nào để trụ hết. Như vậy thì đã là không trụ nơi Phật, không trụ nơi tâm nữa, không? Thì ba cõi bốn loài cũng đâu có chỗ nào để mà bám. Đó. Vậy thì còn lấy cái gì để mà luận gọi là cõi trên, cõi dưới, nhưng mà nói rằng cõi trên là có thiền, cõi này không có thiền. Đó, thì đó gọi là cái tâm còn mắc kẹt trong ba cõi. Tức là thượng giới, hạ giới gì cũng đồng qua đốm trong hư không thôi. Tại sao nói cõi này có, cõi kia không? Đó, thì đó gọi là còn mắc kẹt trong ba cõi, còn có cõi trên, cõi dưới. Còn đây là thấu suốt vậy đó. Thì dù gọi là thượng giới, hạ giới gì cũng đồng trong, gọi là như qua đốm trong hư không hết, tức không dính gì đến cái chân thể kia được, không? Đó. Vậy thì sao mà còn phải bám vào cõi trên rồi chê cõi này, gọi là cõi trên mới có thiền, cõi này không có thiền, không? Đó. Thì đó gọi là trả lời cho cái câu hỏi trước, không? Nói là cõi dục không có thiền, cõi sắc mới có thiền, không? Vậy thì cho thấy rằng thiền chân thật là ở ngay nơi tâm thể, chứ không phải ở cõi này cõi kia. Đó, không phải ở nơi cõi mà ngay tâm thể của mình. Đó. Cho nên Ngài Cảnh Sơn, Ngài mới nói đó, là ông chỉ biết cõi dục không thiền mà không biết là cõi thiền không dục. Không? Tức là trong cõi thiền thì đâu có dục. Đó. Thì nếu ông hai trong đây mà ông sống được với tâm thiền thì đâu có dục. Thì nói gì mà cõi dục mà không có thiền. Đó, còn ông chấp cõi này cõi kia đó thì đó là tâm phân biệt. Đó, thì đó là cái chỗ mà để mà đáp câu hỏi đó. Rồi, nhưng trong giáo này dùng một chân tâm tánh, tức là dùng một tâm tánh chân thật đối với các pháp nhiễm tịnh hoàn toàn lọc ra thu vào. Đây thiếu một đoạn. Hoàn toàn lọc ra là như trước đã nói, đều khắn chặt nơi thể, chỉ thẳng linh tri, tức là tâm tánh, ngoài ra đều hư vọng. Cho nên nói không phải thức hay phân biệt, không phải cảnh của tâm, cho đến không phải tánh, không phải tướng, không phải Phật, không phải chúng sanh, lìa tứ cứu, tuyệt bách phi. Đó là lọc ra. Còn hoàn toàn thu vào là các pháp nhiễm tịnh đâu không phải là tâm, tâm mê nên vọng khởi hoặc nghiệp, cho đến tứ sanh lục đạo, cõi nước tạp quế, tâm ngộ nên tự thể khởi dụng, tứ đẳng tức là tứ vô lượng tâm lục độ, cho đến tứ biện tài thập lực thân đẹp đẽ, cõi nước thanh tịnh chỗ nào chẳng hiện. Đã là tâm này hiện khởi các pháp thì các pháp hoàn toàn là chân tâm. Thấy không? Đó. Tức là đây nói về giáo này. Giáo này tức là giáo thứ ba đó, là hiển bày chân tâm tức tánh đó. Thấy không? Đó. Thì giáo này gọi là chỉ dùng một tâm tánh chân thật mà đối với các pháp nhiễm tịnh hoàn toàn lọc ra hay thu vào. Tức là chỉ dùng một cái tâm tánh chân thật không hai đó, chứ không riêng có gì khác. Thì lấy đó mà đối với các pháp nhiễm tịnh, thấy không? Rồi thì hoặc là gọi là hoàn toàn lọc ra hay hoàn toàn thu vào, nhưng mà cũng gọi là không rời một cái tâm tánh chân thật đó. Nghĩa là lọc ra hay thu vào đó thì cũng chỉ y nơi tâm tánh nhất chân đó thôi. Đó. Thì gọi là nói về hoàn toàn lọc ra, thấy không? Như là gọi là đây gọi là căn cứ trên một cái gọi là tâm tánh chân thật mà gọi là hoàn toàn lọc ra, thấy không? Hoặc là hoàn toàn thu vào đó. Thì như vậy thì gọi là cũng đều là để làm sáng tỏa cái tâm tánh chân thật đó, chứ không phải riêng có một cái pháp khác, thấy không? Như là hoàn toàn lọc ra là căn cứ trên cái tâm thể linh tri sáng suốt đó, thấy không? Tức là chỉ một cái thể này là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng hết, cho nên gọi là lọc ra, thấy không? Chỉ một cái tâm thể linh tri chân thật đó thôi, còn ngoài ra có gì khác là đều hư vọng hết, cho nên lọc ra hết, thấy không? Thì lọc ra hết đó là cũng đã y nơi cái tâm thể chân thật này thôi. Thấy không? Đó. Cho nên ở trong đây gọi là lọc ra hết, gọi là không phải thức hay phân biệt được. Thấy không? Tức là cái tâm thể mà chân thật linh tri đó là nó chỉ là gọi là một chân thật đó thôi. Nó lìa hết tất cả tướng hư vọng, có cái gì có thêm cái pháp gì nữa đều là hư vọng hết rồi. Cho nên gọi là thức không thể phân biệt được trong đó. Không phải là cái tướng phân biệt. Vì nó không phải là cái đối tượng để mà phân biệt. Nó chỉ là một thể linh tri thôi. Đâu còn cái gì khác để phân biệt. Còn có cái gì khác để phân biệt lại nó nữa thì có thêm cái khác nữa rồi. Và nó thành ra cái đối tượng rồi. Tức là thành ra cái thứ hai. Biến nó thành ra cái thứ hai. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là tự tâm thủ tự tâm thì phi quyển thành pháp quyển. Tức là nếu mà đem tự tâm để mà chấp trở lại tự tâm đó, giữ trở lại tự tâm đó, hay mình gọi là đây đem tự tâm để mà phân biệt trở lại tự tâm, thì biến cái phi quyển mà thành pháp quyển, tức là biến cái chẳng phải quyển mà thành ra là quyển. Tức nó không phải là quyển, nhưng biến nó thành ra quyển, tức là nó thành ra cái bóng thứ hai để cho mình phân biệt, để cho mình giữ lấy. Phải không? Đó. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mà nó tế nhị. Cho nên mình trên cái gọi là cái phương tiện tu hành á, thì dạy mình là phải tu để bỏ vọng, trở về chân tâm, để mà giữ lấy chân tâm, mà không theo vọng. Thì đó gọi là cái phương tiện còn trong đối đãi, bỏ vọng để mà giữ chân, phải không? Nhưng mà đến chỗ rút ráo á, mà mình còn có cái chân tâm để mình giữ đó, thì sao? Đó, thì đó không phải chân tâm rồi, phải không? Còn có cái chân tâm để mình giữ thì biến nó thành ra cái thứ hai, còn cái gì mà giữ lại nó, phải không? Nó thành ra nó không phải chân tâm rồi, phải không? Nó thành ra cái thứ hai rồi, mà thứ hai thành ra vọng rồi chứ nào chứ. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị, phải không? Cho nên gọi là đến chỗ rút ráo thì mới gọi là đến chỗ rút ráo, là mới gọi là không có năng sở, không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm là không có năng năng không sở không luôn đó, hết không còn năng sở, không? Rời hết các phân biệt, không? Đó, chỉ một chân tâm thôi, không? Đó, cho nên gọi là thức không thể phân biệt được đến chỗ đó, không? Rồi cũng gọi là không phải là cảnh giới của tâm, tức là như vậy đó, tức là nó không phải là cảnh giới của tâm, không? Tức là không phải mà dùng tâm để mà suy nghĩ đến nó được, không? Hay là dùng tâm để mà biết nó, không? Vì nó không phải là cảnh giới của tâm. Là bởi vì sao? Vì chính nó là tâm thể rồi, không? Còn biến nó thành ra cảnh giới nữa thì thành ra tâm mà nhận ra nó, không? Thì nó lại thuộc về tâm, thành ra hai tâm. Thành ra vậy thì chưa phải thật, không? Đó, tức là thành ra có chỗ duyên. Cho nên đây gọi là nó cũng không phải là cảnh giới của tâm, mà chính nó là tâm thể rồi, không? Cho nên gọi là nó không phải là cảnh duyên. Đó. Rồi cho đến là không phải là tánh, không phải là tướng, rồi không phải chúng sanh, Phật, tức là không thuộc trong các cái tướng so sánh đối đãi. Đó, cho nên gọi là lọc ra hết, tức là nó là một thể linh tri sáng suốt, là nó là vậy thôi, không? Chứ không là cái gì hết, gọi là không là cái gì hết, còn có là cái gì đó là không phải thật, phải không? Nó là nó thôi chứ không nói là cái gì, không? Còn có là cái gì là không phải nó, nói rõ vậy đó, phải không? Có là cái gì là cái này là cái kia là cái nọ là không phải nó rồi, còn chính nó thôi, còn là cái gì nữa? Cho nên còn nghĩ nó là tâm, nó là Phật thì nó còn lốp nữa rồi, còn lốp bê rồi. Còn nếu mà mình thật sự mà chứng ngộ được nó rồi, thấy nhận ra vậy thôi, khỏi, không còn nghi gì hết, không? Còn phải cố gắng cho nó cái gì đó thì tất nhiên là chưa thấu được, không? Đó. Cho nên đó là cái chỗ vi tế, cho nên đây gọi là lọc ra hết, không? Đó. Nghĩa là còn có là cái gì đó thì thành ra cái thứ hai rồi, là không phải chính nó. Cho nên đây lọc ra tất cả, cho nên gọi là lìa cả bốn câu, không? Rồi dứt cả trăm cái chẳng phải, không? Dứt cả bốn câu, tức là có không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, mà nói gì cũng được, không? Đó cũng là ngôn ngữ thôi. Rồi cho đến gọi là tuyệt bách phi đó, tức là 100 thứ phủ định đó, không? Nghĩa là nói cho tóm lại là lời nói là không thể nói đến được, không? Đó. Thì về nói tóm lại là cũng chỉ là một cái chân tâm vậy thôi, chứ không nói lại gì hết. Nghĩa là không còn có một cái chỗ nào để sanh tâm, đó gọi là lọc ra hết, không? Còn hoàn toàn thu vào, không? Thì cũng y nơi cái một cái chân thể linh tri đó, không? Đó, nhưng mà cũng hoàn toàn thu vào, ở trên là hoàn toàn lọc ra. Đó, hoàn toàn thu vào là các pháp nhiễm hay tịnh thì cũng là tâm thôi, cho nên gọi là nhiễm hay tịnh đâu không phải là tâm, nghĩa là tâm mê á, cho nên nó mới vọng khởi các hoạt nghiệp, rồi tứ sanh lục đạo cõi nước tạp quế, không? Rồi còn tâm ngộ thì từ nơi thể mà khởi ra các cái dụng gọi là tứ vô lượng tâm, lục độ, các cái công đức gọi là thập lực, thân tướng đẹp đẽ, cõi nước thanh tịnh, vân vân, cũng từ tâm mà hiện khởi. Đó, thì vậy cũng không có gì ngoài tâm hết, cho nên gọi là như vậy thì đã là tâm này hiện khởi các pháp, thì các pháp hoàn toàn là chân tâm thôi, cho nên thu hết, không bỏ gì hết, còn kia là lọc ra hết. Đó. À, như vậy thì tức là đây là nói về, gọi là nói về pháp gọi là hoàn toàn mà thu vào, tức là nương vào cái lý là tất cả các pháp dù là nhiễm dù là tịnh cũng chỉ là từ tâm thể hiện khởi thôi, không có gì ngoài tâm hết, thì đâu có gì để bỏ, à, không cũng đều là từ tâm hiện hết thì bỏ đi đâu đây. À, thí dụ như sống, không? Từ nước mà hiện thành sống, thì dù cho sống nhỏ, sống lớn, hay không? À, sống cao, sống thấp gì thì cũng là nước rồi thôi. Làm sao bỏ sống đi? Không? Nếu bỏ sống đi thì tức là bỏ nước luôn rồi. Phải không? Sống cũng là nước thôi. Thì đó, đây là nương cái lý đó, cho nên là gọi là hoàn toàn thu vào đó. Cho nên gọi là mê á, khi mê thì vọng khởi có các thứ hoặc nghiệp tứ sanh lục đạo vân vân, nhưng cũng sao cũng chỉ là vọng khởi thôi chứ không phải thật có, thì giờ bỏ đi đâu, không? Nó có khởi nhưng nó chỉ là vọng khởi thôi, tức là không có thật thể, không? Rồi, không có tự tánh, tức là không thật riêng có một cái gì ngoài tâm hết, thì giờ bỏ đi đâu. Nếu bỏ nó thì cũng bỏ tâm luôn. Không? Tức là không phải ngoài tâm mà có. Thì vậy thì muốn tách nó ra thì cũng là bỏ tâm luôn. Đó. À, cho nên gọi là nói gì nói thì nó cũng toàn thể chỉ là tâm thôi. Bởi vì nó là vọng khởi. Đó. Rồi khi ngộ á, thì từ thể mà khởi ra dụng, cho nên là các thứ công đức, diệu dụng vân vân cũng không rời ngoài tâm mà riêng có. Không? Đó. Như vậy thì các pháp đều là từ tâm khởi hết, thì các pháp cũng chỉ là tâm, phải không? Nó từ tâm khởi thì cũng chỉ là tâm, giống như là bao nhiêu sóng mà từ nước mà nó khởi thì cũng đều là nước hết, không có gì ngoài nước hết. À, cho nên gọi là thu hết, không bỏ gì hết là vậy đó. Cho nên theo cái chỗ này, tức là theo cái lý này để mà thấy đó, thì tức là thấy tất cả chỉ là chân tâm. Gọi là chân tâm nó hiện khắp trong tất cả hết, không còn có chỗ nào để mà có riêng pháp nào khác. Thì vậy đâu có chỗ nào để mà sanh tâm. Mình sở thí mà có sanh tâm là bởi vì mình thấy có pháp thật ở ngoài tâm, cho nên tâm mới bám vào đó để mà sanh. Còn này không có pháp thật nào hết, ngoài tâm hết, thì bám vào đâu để sanh? Cũng có gì để mà sanh, cho nên không có gì để sanh hết. Thì vậy tức là nơi 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 đều là đường về hết, không? Chỗ nào cũng là đường về hết, cho nên là thu vào hết này vậy đó, không? Không bỏ gì hết, mà cái gì là thấy cái gì là cũng đều là chân tâm hiện khởi hết, không? Tức là thấy gì là cũng không rời tâm hết, không? Cũng sáng hết, cho nên đây mới ví dụ, không? Như người nằm mộng thấy cảnh vật đều do người, như vàng làm các vật dụng thì mỗi vật đều là vàng, như gương hiện bóng, mỗi bóng đều là gương, không? Tức là ví dụ như người nằm mộng thấy cảnh vật này cảnh vật kia, không? Rồi cũng có người rồi trong đó, có người có vật rồi trong đó, không? Nhưng mà cũng đều do nơi một người này thôi. Nhưng mà do mê đó thì nó vọng khởi cái thứ đó thôi, cho nên cũng người này nó trùm hết các cảnh vật đó, cho nên khi tỉnh rồi thì cũng chỉ người này thôi, không? Đó, không có gì khác, không có cái gì là riêng có hết, không? Đó, thì vậy là bỏ đi đâu. Đó. Hoặc là như vàng làm ra các món đồ, không? Đó, thì các món đồ đó, món này món kia cũng chỉ là vàng thôi, thì nếu mà bỏ vàng luôn. Phải không? Đó. Cho nên thấy nếu mà nhìn trên đứng trên vàng mà nhìn á thì sao? thấy cái gì cũng là vàng, thấy không? Dù cho cà rá hay không xuyến vòng thì cũng vàng thôi. Còn nếu mà nhìn trên tướng á, thì thấy cà rá khác, thấy không? Đó, rồi vòng khác, xuyến khác, đó, thì mới theo này bỏ kia, thấy không? Đó. Còn nếu mà nhìn trên vàng thấy cái gì cũng là vàng thôi, đó, vậy thôi. Thì có gì bỏ lấy, đó. Rồi rõ hơn nữa đó là như gương mà hiện bóng, đó, cái này càng rõ nữa, thấy không? Như gương mà hiện bóng, thì mỗi bóng cũng chỉ là gương thôi, thấy không? Thấy gương hiện cái bóng đó, bóng này bóng kia bóng nọ đó, nhưng mà cũng chỉ là gương thôi, đâu có gì khác, phải không? Đó. Nếu mình bỏ bóng này thì tức là đập cái gương luôn, phải không? Đó. Thì vậy có trong đó có gì mà lấy bỏ được đó? Đó. Về thấy tất cả mọi bóng cũng chỉ là gương, phải không? Nhưng mà nếu người mê đó gọi là chỉ nhìn trên bóng mà quên gương, phải không? Đó, nhìn trên bóng mà quên gương. Cho nên mới thấy có này khác, có kia khác, mới có lấy này bỏ kia. À, còn mình cũng vậy đó. Nhìn trên cái bóng của tâm, cho nên thấy có tướng này, tướng kia, tướng nọ. Nhưng mà sự thật cũng chỉ là tâm thôi. Bóng này, bóng kia, bóng nọ thì cũng chỉ là tâm thôi. Chứ trong đó đâu có riêng có cái gì khác. À, nếu mà tách rời cái tâm ra đó, thì có thể lấy cái gì, lấy gì ra được. Tách rời ngoài tâm đó, mấy cái bóng của mình đó, hay mấy bóng mà trong tâm hiện ra đó, mình tách rời khỏi tâm thôi, thì có cái gì để mà lấy ra được. Cũng chỉ là tâm thôi. Bởi vì nó là bóng mà. Thì cũng vậy. Bao nhiêu bóng thì cũng chỉ là gương thôi. Đó. Cho nên nếu mà nhìn trên gương á, không, thì thấy toàn là gương, chứ không gì khác hết. À. Còn nếu nhìn trên bóng á, thì quên gương đó, thì mới thấy là có này kia nọ khác. Đó. Thì đó gọi là lầm mê. Không? Cho nên đây là các ngài thấy được cái lẽ thật của cái tính gương, không? Cho nên ở trên nhìn trên cái tính gương đó thì thấy là không có gì là không phải là gương, à, cho nên rồi gọi là thu hết, không bỏ gì hết, không đó, tức là sao? Không còn bị cái bóng nào làm mờ hết, không? Đó. Còn mình là bị nhìn trên bóng cho nên bị cái bóng nó làm mờ cái gương, không thấy gương, không? Đó làm chỗ đó. Khi cái bóng nó đổi cái cũng đổi theo, không? À, bóng nó chạy cũng chạy theo, à, thành ra nó mờ đi cái tính gương. Còn nếu mà nhìn trên cái tính gương á, thì rồi bóng gì bóng, nó có bao nhiêu thứ đổi gì đổi cũng chỉ là gương thôi, thì ra không bị theo nó mà chuyển, à, thì làm chủ trở lại, không? Cho nên cái cách tu đây là vậy đó, không? Cho nên nếu mà thấy như vậy thì đâu còn cái gì để mà lấy bỏ trong đó để mà sanh tâm, à, như vậy thì tức là tâm lìa các phân biệt mà vẫn thường gọi là tự sáng ngời khắp trong tất cả hết. À, nghĩa là thấy đâu đâu là cũng là tâm hết, thì tức là không có chỗ nào thiếu tâm hết. Tức là lúc nào tâm nó cũng sáng hết, thấy không? Không có đủ chỗ nào là cũng không có vắng mặt nó, thì đâu có mê. Không? Còn mình thấy cái này, rồi bám theo cái này, rồi bỏ cái này bám chỗ kia, tức là quên mất cái gương, tức là vắng mặt cái tâm. Không? Tức là vắng mặt ông chủ. Không? Vắng mặt tâm tức là vắng mặt ông chủ. Cho nên chính vì đó cho nên là mới theo đó mà gọi là sanh diệt. Còn này gọi là không có chỗ nào mà thiếu vắng hết. Không? Đó, chỗ khéo tu là chỗ đó đó. Cho nên ở đây gọi là hoàn toàn thu vào là như vậy đó. Chứ không phải thu vào là lấy hết, đem vào hết. Không? Đó, phải hiểu cái ý nghĩa đó. Ở đây mới dẫn kinh. Không? Như là Kinh Hoa Nghiêm nói, đã biết tất cả pháp là tự tánh của tâm, thì thành tựu huệ thân không do nơi khác mà ngộ. Luận khởi tính nói, tam giới giả dối do tâm tạo ra, lìa tâm không có cảnh giới, sáu trần, cho đến tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm. Tâm không thấy tâm, không tướng có thể được, nên tất cả pháp như bóng trong gương. Kinh Lăng Già nói, tịch diệt gọi là nhất tâm gọi là Như Lai Tạng, hai biến khởi, tạo tác tất cả cõi và chúng sanh, tạo thiện ác, thọ khổ lạc, cũng nhân đồng, nên biết tất cả đều là tâm. Nhân đồng cũng là nhân cái tâm thể đó thôi, chứ không gì khác. Tức là dẫn Kinh Hoa Nghiêm, không? Nói rằng biết tất cả pháp là tự tánh của tâm, thì thành tựu huệ thân không do nơi khác mà ngộ, không? Tức là không do nơi khác mà ngộ, không gì khác hết, không? Tức là biết tất cả pháp là tự tánh của tâm thì thành tựu được huệ thân, tức là cái thân trí tuệ, không? À, thì vậy là không do nơi khác mà ngộ, nghĩa là thấy rõ tất cả pháp đều là tự tánh của tâm thôi, chứ không gì không có riêng ngoài tâm mà riêng có. À, vậy tức là thấy tất cả toàn là tâm hiển bày, không? À, vậy thì không có một cái gì thiếu vắng tự tâm hết, không? Đều là tự tâm hiển bày hết, thì tức là cái gì là cũng có tâm trong đó hết, không? Không rời ngoài tâm. À, vậy thì tức là thành tựu được cái thân trí tuệ gọi là trùm khắp, cho nên gọi là nơi nơi đều sáng ngời trí tuệ hết. À, thì vậy là không phải bỏ đây rồi tìm kia, hay là ngoài ở đây tìm cái gì riêng khác nữa, cho nên gọi là không phải gọi là do nơi khác mà ngộ. À, cho nên thấy được đây gọi là ánh sáng Hoa Nghiêm đó, nó trùm khắp tất cả hết, không? À, không có cái gì chẳng phải là cảnh giới Hoa Nghiêm. À, thấy tất cả vậy tức là gọi là thấy tất cả đều sáng ngời hết, chỗ nào là cũng sáng hết, tức là không có chỗ nào ngoài tâm. Tâm nó gọi là cái ánh sáng của tâm nó soi khắp hết, không? À, thì vậy là không có chỗ nào vắng mặt của ông chủ, không? À, thì vậy còn chỗ nào mới? Đó, thì đó, cho nên đó là cái cách mà gọi đây là y nơi cái gọi là cái chân thể đó mà gọi là hoàn toàn thu vào đó, không? Rồi hoặc là đây là dẫn luận Đại Thừa Khởi Tính là tam giới giả dối do tâm tạo ra, lìa tâm thì không có cảnh giới, tức là ngoài tâm thì không có cảnh giới nào riêng khác, cho đến sáu trần, không? Rồi tất cả phân biệt cũng là phân biệt nơi tự tâm thôi, nhưng ngoài tâm cũng không riêng có những cái phân biệt nào khác nữa. Mà vậy đã đều là tự tâm hết, thì về tâm không thấy được tâm. Tâm không thể thấy tâm, không? Cũng không tướng có thể được. Cho nên gọi là tất cả pháp như bóng trong gương. Đó, thì vậy tức là không có bỏ gì hết. Nó bóng bỏ gì đâu cũng là tâm thôi. À, như vậy thì gọi là thấy tất cả đều từ tâm hiện ra, thì không có một cái gì ngoài tâm mà riêng có hết. À, vậy thì tức là không có một cái gì gọi là chẳng phải là tâm, hay tách rời tâm mà riêng có một cái gì khác. À, mà đã là đều là tự tâm hết, thấy không? Thì đâu có cái chuyện gọi là tâm lại thấy tâm, không? Chuyện vô lý thì tâm lại thấy tâm, vô lý. Cũng như mắt thấy mắt là vô lý, phải không? Nếu mà nói mắt mà thấy mắt là sao? Đó là cái bóng ở trong gương, phải không? Đó là cái mắt là cái đó là cái mắt bóng ở trong gương, chứ con mắt không thấy được con mắt, phải không? Nếu mà con mắt mà thấy được mắt là không là con mắt gì đó, phải không? Tức là con mắt thứ hai, mắt thứ ba, tức là cái bóng, chứ còn con mắt là không thấy được con mắt. Cũng vậy, tâm thì không thể thấy được tâm, không? Mà thấy được thì cái đó là cái bóng gì đó, tức là vọng hư dối thôi, không thật. À, thấy ý nghĩa đó. Mà vậy tức là không có gì để thấy, không gì thật, thì còn chỗ nào để bám để mà sanh tâm. À, cho nên đây, cái lý này ra là tu kiểu này ra là thấy tất cả đều từ tâm hiện hết, không gì ngoài tâm hết, cho nên không có chỗ nào để bám để sanh tâm hết, không? Cũng không có gì để bỏ, mà cũng không có gì để lấy. Đó, phải không? Cũng chỉ là tâm thôi, có gì để lấy mà để bỏ. À, thì vậy là hết cũng là tâm phân biệt. À, tức là đâu có thể mà tâm đem tâm mà phân biệt tâm. Phải không? Đâu có thể đem tâm rồi phân biệt tâm. Nên phân biệt là phân biệt cái gì đó thôi. Chứ đâu, phải không? Đó, vậy thì mới rõ là tất cả đều là bóng ở trong tâm thôi, là tâm nó trùm hết tất cả bóng. À, vậy thì tức là không thật có một cái gì để được hết. Đó. À, như vậy thì nếu mà thấu suốt được như vậy đó thì tâm còn bám chỗ nào để mà sanh được nữa, không? Thì tức ngay đó thì chứng vô sanh thôi. Đó. rồi là dẫn kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già đó là tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm gọi là Như Lai Tạng, hay biến khởi tạo tác tất cả cõi và chúng sanh, tạo thiện ác, khổ lạc, tức là khổ vui đó, cũng nhân đồng, nên biết tất cả đều là tâm, tức là cũng nhân là tâm thôi. Đó. Thì vậy nghĩa là cũng là chỉ rõ là tất cả chỉ là nhất tâm tịch diệt. Cho nên đây gọi là tịch diệt, gọi là nhất tâm đó. Tức là tâm thể lặng lẽ mà nó hiện bày tất cả. Tuy hiện bày tất cả mà vẫn là lặng lẽ, chứ không thành một cái gì hết. Gọi là chỉ là nhất tâm thôi. Cho nên gọi là tịch diệt là nhất tâm đó. Tức là tâm hiện bày tất cả hết, nhưng mà vẫn là lặng lẽ, chứ nó không là không thành cái gì hết. Tuy hiện tất cả nhưng mà không thành cái gì hết, cho nên nó vẫn là nhất tâm. Cũng như cái gương, nãy nói cái gương đó, gương nó hiện tất cả bóng hết, nhưng mà nó không là cái bóng gì hết, cho nên nó chỉ cũng chỉ là một cái gương thôi. Phải không? Gương cũng chỉ là cái gương thôi, chứ không phải nó thành ra nhiều cái gương. Phải không? Không phải hiện cái bóng này thành cái gương này, hiện cái bóng này thành cái gương này, hiện cái bóng kia thành cái gương kia, mà dù hiện trăm ngàn vạn cái bóng, nhưng mà gương cũng chỉ là một cái gương. Thì cũng vậy, nhất tâm này nó hiện tất cả mọi thứ, mọi pháp, nhưng mà cũng chỉ là nhất tâm thôi. À, cho nên thấy thấu suốt được chỗ này đó thì mới thấy được đến chỗ chân thật, phải không? Và vậy thì đâu còn chỗ nào để mà phân biệt, để mà sanh tâm, phải không? Đó. Còn mình thì gọi là theo cái thấy của chúng sanh, cho nên gọi là quên gương mà nhận bóng, cho nên hả, thấy cái gì thì nó thành cái đó, gọi là nó hiện cái gì nó thành cái đó, phải không? Cho nên mới thành ra có sai biệt, có nhiều thứ tâm. Không? Tâm vui, tâm buồn, tâm giận, tâm ghét rồi đó. Nó hiện cái gì là nó thành cái đó. Cho nên nó thành vô số tâm. Nó thành ra cái mê là chỗ đó. Còn đây dù hiện là vô số, nhưng mà vẫn chỉ là nhất tâm. Không? Đó, gọi là nhất tâm tịch diệt thôi. Cho nên gọi là hiện tất cả vẫn là tịch diệt lặng lẽ. Còn tuy lặng lẽ, nhưng mà vẫn hiện tất cả đầy đủ. Tức là nó không phải đoạn diệt. Cho nên đó là cái chỗ gọi là nhất tâm chân thật. Cho nên mình mà thấu được chỗ này rồi đó. Thì gọi là thấy chỗ tu nó cũng là nhẹ nhàng. Khắp nơi hết, điều cái gì là cũng sáng tỏ hết. Tức là nhìn trên tâm thể á, thì suốt hết tất cả. Không dừng lại cái gì hết. Không? Tức là đứng trên tâm thể mà nhìn á, thì suốt qua tất cả hết mà không có dừng lại cái gì hết. Không? Cũng như đứng trên cái thể gương mà nhìn thì nó suốt qua hết tất cả bóng mà nó không có dừng ở cái bóng nào hết. Không? Đó, cái này cũng vậy, đứng trên tâm thể mà nhìn thì nó suốt qua hết tất cả pháp mà không có dừng ở cái pháp nào hết. Tức là về tất cả pháp cũng chỉ là tâm. Cũng chỉ là tâm thể thôi. Phải không? Vậy thì hết còn chỗ để mà phân biệt lấy bỏ kia đây, thì ngay đó liền chống ngộ gọi là nhất tâm chân như. Thì đó gọi là diệu chỉ của cái môn gọi là hoàn toàn thu vào đó. Không? Thì tức là cũng là y trên một tâm tánh chân thật không? Mà gọi là thu vào thôi, chứ không phải riêng có cái pháp gì khác. Thì như vậy thì thấy rằng trong đây thì gọi là chỉ y trên một cái tâm tánh chân thật đó mà hoặc là hoàn toàn lọc ra hay hoàn toàn thu vào, tự do tự tại, thì đó mới là cái nghĩa rút ráo đó. Cho nên ở dưới mới nói thêm đó, trong môn hoàn toàn lọc ra nhiếp thuộc giáo phá tướng thứ hai, môn hoàn toàn thu vào thì nhiếp thuộc giáo nói tướng thứ nhất ở trước. Không? Thì đứng trước nhìn lại đây, đây ắt khác trước, còn đem đây nhiếp trước thì trước ắt toàn đồng với đây, sau ắt gồm cạn, cạn không đến sau, sau là chỉ ra thể chân tâm, rồi ở trong đó lọc tất cả, thu tất cả. Như thế thì thu lọc tự tại, tánh tướng không ngại, mới có thể đối tất cả các pháp đều không có chỗ trụ, duy đây gọi là liễu nghĩa. Tức là ở đây là y trên cái gọi là tâm tánh, một tâm tánh chân thật mà hoàn toàn lọc ra thu vào, cho nên rồi nó không có nghiêng một bên thì mới là cái giáo nghĩa rút ráo. Còn ở trước á thì hoặc là hoàn toàn lọc ra, như là phá tướng đó thì hoàn toàn lọc ra, nhưng mà không y trên cái một tâm tánh chân thật này, cho nên còn nghiêng bên hoàn toàn lọc ra, hoặc là bên nối tướng thì hoàn toàn thu vào, nhưng mà không y trên cái một tâm tánh chân thật này, cho nên còn nghiêng bên đó, cho nên mới thấy có bên này cách với bên kia khác với bên này. Còn đây y trên cái một tâm tánh chân thật mà hoàn toàn lọc ra hay hoàn toàn thu vào thì cũng là y trên cái tâm tánh chân thật thôi. Nhưng cho nên này